Tôi thấy tôi bắt đầu tôi ngưng uống những cái nước mà bổ khỏe của đệ tử tôi thì tôi nói lại được rồi. Bây giờ tôi uống nước lạnh thôi. Uống nước lạnh, chứ còn uống cái kia nó bổ nó tôi không bổ nữa luôn. Kính bạch thầy, nghĩa là giờ tôi trả lời những câu hỏi live trong pháp hội này. Con có câu hỏi trước đây con không hiểu về Phật pháp. Con có ký giấy hiến tặng các bộ phận thân thể của con, nhưng theo con nghe người mất sau 8 tiếng mới được chạm vào thân thể, vậy con có nên co hay là không, thưa thầy? Có nhiều người họ hiểu lầm cái vấn đề. Có một người đặt cái vấn đề với tôi ở bên Thiên Tân khi đi giảng bài tỉnh thất của cô Diệu Ngọc. Họ nói thầy làm ơn đi cho biết cái thông tin nào chúng tôi vô lượng thọ cũng không có biểu đề để 8 tiếng, trong kinh A Di Đà cũng không có biểu đề 8 tiếng, rồi quý thầy tịnh độ tự đặt ra cái trò là 8 tiếng làm cái rắc rối. Tôi mới nói làm ơn lập kinh Địa Tạng ra đi. Kinh Địa Tạng rất rõ vấn đề này đó, người nào mà lúc chết không được chết, sống không được sống, vì lúc đó thần thức đang ở các vi sở và niệm lực, thì lúc đó người thân nên sắp sửa hương hoa niệm danh hiệu một vị Phật, một vị Bồ Tát để mà lọt vào tay người đó. Cho dù thần thức người đó đã chết từ một ngày tới bảy ngày vẫn tiếp tục niệm, thì từ ngũ tội vô giá ngoài ra các tội khác đều được tiêu diệt và được giảng sanh về các cõi Phật. Có đoạn đó không? Trong kinh Diệu Tạng là biểu hiện càng nhiều, dù thành thức người đó vẫn chết, vẫn tiếp tục niệm danh hiệu người đó, dùng các vật mà quý giá của người đó tiếp tục niệm, và dù thành thức người đó đã chết từ một ngày tới hai ngày ba ngày, mà các tiếng tám tiếng là cái thời gian mà tối thiểu cái đòi đó, cái tâm chung địa cạn nói dù thành thức người đó không còn nữa, vẫn tiếp tục niệm từ một ngày cho tới bảy ngày, thì từ ngũ tội vô giá ra hoài ra các tội phát tiêu diệt kinh địa cạn nói đó. Thì bây giờ con đã lỡ hiến tạng do DMV khi mình bị cái tối lá điện tử, thì mình sợ lúc đó mình phải coi cái đạo lực của mình như thế nào. Mình niệm Phật đã được nhất tâm chưa? Mình đã có niềm tin vững chắc vào 48 lời nguyện của Phật chưa? Mình đã chọn cái pháp môn này là pháp môn duy nhất để mà mình thoát khỏi cái luân hồi sanh tử hay chưa? Tính hạnh nguyện mình đã sâu chưa? Thì mình phải coi. Quý vị nên nhớ, nếu quý vị vẫn còn, tôi nói ví dụ, quý vị đang ngồi đây mà ra mất chiếc xe, quý vị tái mặt, thì quý vị cần phải có 8 tiếng để hồi niệm. Cũng như hồi sáng này, Minh Hồi và Diệu Hướng, ông còn lái xe từ San Francisco xuống đây, nhưng mà hàng ngày hai vợ chồng đều được hành trì, nhưng khi một trong hai người bạn đời này là Minh Hồi bị ngất xỉu, và cô Diệu Hướng cũng bụng rủng tay chân, tới giờ này cũng còn không biết làm gì, dù là nói nhưng mà tôi biết cái cổ là chưa tỉnh hồn đâu, thì lúc đó cần có sự sợ niệm thấy rõ và sáng con thấy rõ không? Mà nếu con có phước, nếu mà con bị như vậy trên đường lái từ San Francisco trên phi quay là coi như hai vợ chồng chết luôn, thấy rõ chưa? Thành ra thì ở đây là cái phước đó chứ không phải là cái quả đâu. Thành như vậy quý vị thấy rõ mình liệu cái sức mình. Thành ra cái trước 8 tiếng là kêu là nhược nhất, nhược 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 nhược. Trong kinh A Di Đà nói niệm từ 1 ngày tới 7 ngày, cái thời gian đó tôi nhấn mạnh đó là sợ niệm người đó đang ở phòng ICU, người đó đang nằm hấp hối tại giường bệnh, người đó có 7 ngày, từ 1 tới 7 ngày là kêu là trợ niệm, vì người đó còn niệm được mình chỉ hỗ trợ thôi. Và nếu người đó sau khi đứt thở, thần thức đã bắt đầu không còn trong thân xác, chúng ta có 8 tiếng đồng hồ để hộ niệm là niệm dung, trở niệm là người đó còn niệm được, chúng ta niệm phụ. Còn hộ niệm là 8 tiếng sau khi biết hơi thở, chúng ta cần sự trợ niệm hộ
niệm là niệm dung.
Như vậy quý vị thấy rõ, hiến tặng thân thể thì khi quý vị bị một cái gì là họ đẩy vô, họ mổ liền để họ sợ cái bộ phận nó hư, là quý vị lúc đó trong tám thức của quý vị, tiếng đầu tiên là nhãn thức, Điểm thứ hai, nhĩ thức. Điểm thứ ba, nhãn nhĩ tỷ là cái gì? Nhãn nhĩ tỷ là cái thiệt thân ý, rồi mà ăn thức và a lại ra thức, vì mỗi một thức nó có một tiếng đồng hồ để nó xuất khỏi cái thân này. Vì lý do đó mà có những người chết chìm, chết đuối ở bờ sông đã 8 tiếng rồi, tới hồi đêm ẩm lên sắp nước chết, nhưng mà không sao, cha mẹ vợ con lại cô vô khóc máu cào ra quả hồn. Đó là họ chưa ăn lại ra thức chưa ra, họ biết hết tội. Nếu không biết tại sao trong kinh địa tạng hiểu, dù thật thức người đó lớn liên xá 11 tới 7 ngày vẫn tiếp tục niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát, có không? Thì như vậy là trong kinh dạy là dù thành thức người đó đã không tác vẫn phải tiếp tục niệm, thì tại sao 8 tiếng hay là 8 tiếng các bạn quyết định giảng sanh thành tâm? Và sáng ngày nếu mà giao cho những hướng mà ngồi ngồi hậu niệm thì hồi với các bạn niệm được A Di Đà Phật thì đừng nói là Nam Mô. Như vậy là quý vị liên cái vấn đề này, chúng ta hai vợ chồng này là không có con cái, hai vợ chồng này tu tịnh độ này, ăn chay trường này, mà chỉ một phút đó mà không có sự sợ niệm là hai, tôi bảo đảm bà này nói làm được gì trong chồng, đừng nói gì là tự lực của mẹ niệm. Kính thưa thầy, xin thầy cho con biết làm thế nào để biết mình, để biết được khi nào ma giả Phật đến và khi nào Phật thiệt đến để tiếp dẫn mình về cái phương tiện là. Con cảm ơn thầy nhiều. Tại sao mà tôi mới dặn quý vị? Quý vị nhìn kỹ coi cái thời phá, hai thời công phu mà cho các chùa Ấn Độ là gì? Buổi sáng là có lăng nghi, phải không? Buổi chiều là có thời Di Đà. Đó là thời phá tịnh độ mà các chùa ở Việt Nam từ mấy năm nay đều sử dụng, mà có phải người qua vẫn sử dụng không? Cái tam thời hệ niệm có phải là sử dụng trên A Di Đà ngày ba thời có phải không? Mà do ai? Do Trung Phong Thiền Sư, phải không? Như vậy kể từ đời nhà Thanh cho tới ngày đời Ấn Quang Đại Sư, dài dài cho tới vị Thiền Sư Hương Vân, ngài không từng bao giờ sửa đổi kinh điển. Và ngay cái thời phá của Hòa Thượng Tiên Hóa ở dạng Phật Thành, thời ở dạng Phật Thành tu thiền định sắc tu, có phải không? Dạng Phật Thành có thiền sắc và Phật Thách, đúng không? 4 giờ sáng tới 5 giờ là đăng nghi, trưa là cúng ngọ, chiều là Di Đà, không sai giờ. Như vậy các vị thánh tăng, các vị tổ họ đã soạn ra cái thời phá như vậy rồi. Chúng ta là cái gì mà chúng ta dám hủy bỏ cái thời phá của các vị tổ? Thấy rõ chưa? Ngài A Na ngày 97 vị gì quý vị? Tu Đà Hoàng, phải không? Vậy mà ngài đi khách thực lẻ loi một mình, còn bị Ma Đăng Già dùng thần chú của Tỳ La Dạ Kỳ để mà sớm chút với ngài phá giới. Thì hà tu sĩ và cư sĩ thì thầy gọi chúng ta đều là pháp có hơn được A Nan không? Có nghe pháp nhiều bằng A Nan không? Có đa văn bằng A Nan không? Mà chúng ta Đức Phật có nói một điều là gì? Này A Nan, ông là bậc thủ học có chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, nếu ông không tùy tụng thần chú La Nghi này thì không thể nào tránh được sanh tử và không thể nào thoát được luân hồi sanh tử. Tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di phạm sát đạo dân vọng mà tụng thần chú La Nghi này như là gió thổi đi tất cả tội nghiệp và giới thiệu thanh tịnh. Trong 12 do tuần, các vị Kim Cang Tạng Dương Bồ Tát vì ủng hộ nhiều điều chú này mà giữ gìn không cho các ma sự, thì như vậy thần chú thủ La Nghi này là cái thần chú mà chính ngài bổn sư của chúng ta là Phật Thích Ca thuyết sai ngài Văn Thù Sư Lợi để đọc lại cho ngài A Nan, là chúng ta nên nhớ, chúng ta muốn tránh những cái ma sự dữ trong chung, chúng ta phải có một thời lăng nghiêm. Đó là cái căn bản, phải không? Nhớ kỹ lời Phật dạy cho chúng thủ lăng nghiêm không có sai. Mai mốt tương lai nếu còn duyên tôi phát ra cái bộ thủ lăng nghiêm mà không phải là giảng dịch như mà chữ nhỏ, chữ lớn khi phát qua. Tôi trong pháp tu tôi bắt quý vị tụng một phẩm nào đó rồi tôi sẽ giảng. Là tôi cho tụng giống như tôi phát qua vậy, khi tôi muốn cho chủ đăng nghi, tôi phải cho quý vị tụng ít nhất là 10 lần. Mấy vị nắm được cái nghi, từ cái nghi đó tôi đầu tôi giảng chủ đăng nghi. Tôi giảng chủ đăng nghi mới có 8 CD mà muốn giảng hết còn 60 CD nữa. Thì tôi muốn là cái bộ kinh đó là khúc kỷ của Phật giáo. Khi loài người tuổi thọ còn 30 tuổi, kinh Thủ Lăng Nghiêm bị diệt trước và được Thiên Quán nói có đúng không quý vị? À, như vậy Thủ Lăng Nghiêm còn là một tác phẩm. À, như vậy khi tụng Thủ Lăng Nghiêm thì nó có sự hộ trì của Kim Cang Hằng Hà Hà Sa Kim Cang và Tích Kinh Sơn Kỳ Sử biến cương không giới để bảo vệ. Như vậy quý vị nên nhớ Bồ Tát chứ không phải là Thiên Long Bát Bộ. Còn quý vị đi mà niệm Phật, có nhiều người nói con niệm Phật thì sao mai nhé. Niệm Phật chúng con tụng kinh thường là được Long Thần Hộ Pháp. Mà Long Thần Hộ Pháp là ai? Là Thích Trì Hoàng Nhân và những chư thiên ở cõi trời Đau Lợi và cõi trời Tứ Thiên Dương. Mà mấy ông đó thì là mới có trung sĩ, mà Thiên Ma Ba Tầng nó mới có đại lý rồi. Nó ở tha quá tự tại, phải không? Nó sống có 16.000 năm mà trong khi cái ông trời Đau Lợi sống có 500 năm, 200 năm à. Thấy rõ chưa? Làm sao mà đấu lại với cái Thiên Ma Ba Tường? Mà chỉ cái tụng Thủ Lăng Nghiêm là Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Thấy rõ Bồ Tát. À, như vậy quý vị phải hiểu tại sao các tổ ngày xưa như Ngài Ấn Quang Đại Sư hay là Ngài Hương Vân mà Ngài cái cuốn kinh nhập trụ mà tới này quý vị phải mắc cỡ dùng cho cái Phật giáo Việt Nam. Khi Phật giáo Trung Hoa dù là tượng thông học hội, dù là Phật tượng thiện quá mà họ đến chùa họ tụng nghi thức sống nhất hết, quý vị có đồng ý không? Một ông Tăng người qua ở Đài Loan gặp ông Tăng người qua ở Singapore tụng kinh nào vô cũng giống nhà. Mà mình ở đây tịnh độ, ông thì lên đó là giới hương, định hương, giữ ngoại hương. Ông thì nguyện thử diệu hương dân, ông thì nguyện đem lòng thành tích. Ông thì lúc mà ta đi á, ông á thì tự quy y Phật thương nguyện chúng sanh. Ông thì con nương theo Phật thương nguyện chúng sanh. Ông thì tự quy y Pháp, ông thì ông nương theo Pháp. Ông thì trí huệ như biển, ông thì trí huệ như hải. Thật sự biết đâu là mò. Ông miền Nam thì tám chữ khác, ông miền Trung thì tám chữ khác, ông miền Bắc thì tám chữ khác. Phật tử nghe quý thầy tám nó ý hợp hết. Trong khi người qua họ thống nhất, thấy rõ chưa? Như vậy đó là cái mà tăng ni Phật giáo chúng ta là Phật Việt Nam chúng ta phải nhìn lại, phải có cái thống nhất. Thầy thì thầy đi chỗ nào thầy cần biết. Khi cũng kinh nhập trụng chùa đó đưa ra thầy tụng từ đầu theo cái nghi thức để Phật tử theo. Nghi thức chùa đó tụng âm thì tụng âm, nghi thức chùa đó tụng nghĩa thì tụng nghĩa. Thầy thì theo đại chúng chứ thầy không bắt đại chúng theo thầy. Quý thầy thấy nhiều vị mà tụng lên sớm theo quý vị nhận tụng cái gì nhỉ? Quý vị có đồng ý không? Muốn tránh được ma sự là chúng ta không nên sửa đổi kinh điển nghi thức. Nghi thức buổi sáng tụng đang nghe, nếu mà cái bài chú đại bi nó không quan trọng thì tại sao trong thời khóa nào cũng đều cái cúng đại bi? Quý vị thấy chỉ trừ có cái cúng dâng thôi, thấy rõ không? Cúng dâng đọc thì coi như các cái thân trung ấm họ sợ, thấy rõ không? Còn ngoài ra bài chú đại bi nó linh diệu thế nào mà bất cứ nghi thức nào cầu a cũng có, cầu siêu cũng có, cúng quả đường cũng có, mà ăn vị Phật cũng có, tất cả nghi thức nào cũng có. Mà quý vị thấy tại sao ăn vị Phật lại có lấy cái tâm chú Thủ Lăng Nghiêm? Vì khi chúng ta đặt một cái tượng lên thờ, với cái nghiệp nhìn rằng chúng ta nhìn đây là tượng hả? Nhưng mà nếu đây là tượng gỗ thì với cái nghiệp con mối ở đây là miếng ăn, cái nghiệp của con chuột ở đây là cái chỗ lót ổ hả? Thì chư thiên cũng vậy. Khi chúng ta đặt một cái tượng Phật bằng lụa, tượng Phật bằng đồng, bằng xi măng thì nếu không làm lễ an vị, chư thiên mà không bao giờ mà nhìn ra đó là tam bảo cả. Chúng ta đã có thể làm lễ rồi chúng ta đọc cái nghi thức gì chứ phải là ám hai la lệ bắt đầu diệu tạo tổng tiền bắt đầu trôn rồi cuối cùng là đọc tâm chú không? Và tẩy tịnh xong khai ra diễn giả nhờ thần lực của chư vị kim cao hà lợi hộ đó và bắt đầu chư thiên mới nhìn đây là tam bảo rồi họ mới xuống thọ. Còn hậu thì phải hiểu rõ cái quan trọng của mình cũng chỉ là gì, từ đó quý vị phải hiểu. Nếu không ăn nghỉ thì mà chỉ thấy được đồng mặt đất, phải hiểu là nhờ cái nguyên lực của tâm chú. Có phải là từ cái tâm chú này mà sinh ra 10 pháp giới không? Quý vị thấy rõ không? Phải là cái hình mà thờ cũng như là 10 pháp giới ở giữa là tâm không? Là 10 pháp giới đó là từ cái tâm chú mà của Thủ Lăng Nghiêm mà ra. Như vậy quý vị muốn biết Phật thì ba thì quý vị tụng Thủ Lăng Nghiêm và quý vị tìm chú đại bi. Nhưng mà tất cả những cái đó không có hại gì cho chúng ta sao? Chỉ có hại không là chúng ta không hồi hướng cái công đức tụng thần chú Lăng Nghiêm này để giảm sạch tịnh độ. Và chúng ta tịnh đại bi chúng ta vẫn hồi hướng giảm sạch tịnh độ thì giống như gọt hoàng thiên cắn được không có gì hết. Từ nay thầy nói rõ, Phật không bao giờ đến tiếp dẫn khi mà chúng ta vẫn còn sức khỏe đầy đủ. Phật không bao giờ đến tiếp dẫn chúng ta khi họ mạng chúng ta chưa hết, mà Phật sẽ đến tiếp dẫn chúng ta khi mà họ mạng của chúng ta đã hết. Làm sao để biết họ mạng đang hết? Nhìn vào tử tướng của chúng ta để biết. Chúng ta có tứ đại để điều hòa, mà thứ nhất hơi thở chúng ta thở cá, thứ hai chúng ta ăn vô cái gì cái tương bắt đầu bác sĩ mổ cái lỗ này là đút cái ống rồi ăn bơm vô, đó là cái thứ hai. Thứ ba là thân thể chúng ta là cần phải có nhiệt độ ấm và lạnh, bây giờ chúng ta chỉ có lạnh không phải không, và gió đại là hơi thở không còn mạnh nữa yếu, thủy đại là bắt đầu chúng ta bị phù lên hả, thủy đại không được là phù lên rồi và phong đại là gió, và địa đại là chúng ta không ăn cái gì rồi phải vô đồ ăn vô, thì bốn triệu chứng đó mà bắt đầu thấy Phật và có sự trợ thiện của đại chúng, có tượng Phật A Di Đà mà chúng ta thấy được khỏi tướng ta thắm đến nước thì lúc đó mới là thật. Còn bình thường ngồi ở nhà niệm Phật tối ngủ nằm trên bao thấy ma nó lại là Phật Di Đà thôi, con tụng đủ rồi đừng tụng nữa, chắc chắn được chẳng sao là tứ đại chưa phân ly thì đó chỉ có ma ba tuần nổi thôi. Đó là cái cần lưu ý. Bây giờ thầy nói gì không? Đó là những cần lưu ý. A Di Đà Phật, bạch thầy, con xin thầy con hiểu giảng cho con hiểu về Bồ Tát giới đại gia gồm có bao nhiêu giới và những giới nào. Ở trong đây khi nào mà ai đọc kinh Phạm Võng tôi thọ Bồ Tát giới, tôi mới dám đọc giới trước đại chúng. Mà ở đây chỉ có một rất ít, tôi chỉ nói là bao nhiêu giới thôi chứ không thể nói rõ, vì nói rõ quý vị phạm tội. Quý vị có thể nói không? Như vậy ở trong này vị nào đã thọ Bồ Tát giới rồi đưa ta Bồ Tát giới đại gia có 20 giới, 20 giới cộng và mấy giới cộng và 20 giới thêm 6 giới cộng và 28 giới thêm. Nhưng mà tôi cần nhấn mạnh 6 giới cộng 28 giới thêm, mỗi một cái 14 ngày nửa tháng phải đi tụng giới mới được đắc giới. Cái thứ hai Bồ Tát không còn ăn mạn chúng sanh. Nhớ, người nào mà thọ Bồ Tát mà còn ăn thịt ăn mạn chúng sanh, người đó không phải là Bồ Tát. Cái đầu tiên mà phát tâm Bồ Tát là không ăn mạn, không phải ăn mặn. Ăn mặn là muối nhiều muối ít, mà việc cái đúng nghĩa là ăn mạn sống của chúng sanh. Thì vị nào thọ Bồ Tát mà còn ăn mạn sống chúng sanh, vị đó không đắc giới, vị đó sẽ bị đọa vào lời rằng. Thầy nói rõ 28 giới khinh và 6 giới tập. Bồ Tát xuất gia thì 10 giới cộng và 48 giới khinh, còn cô hỏi giới nào thầy có thể đọc ở đây gì? Đọc cho những người chưa thọ giới mà họ nghe rồi họ thấy cái bà đó thọ Bồ Tát giới là bà bị phạt, họ kinh kỷ thì bà họ bị đọa. Dạ xin lỗi.
Cái người mà thọ Bồ Tát giới là vợ chồng có thể thọ Bồ Tát giới hay là mất chồng mất vợ người ta mới được thọ?
Đây vậy đâu đã Bồ Bồ Tát mà chạy quá mà phải quá phụ mà đâu có vợ mà Bồ Tát không có gì hết. Ông Di Ma Phật á, ông có thê thiếp đầy đủ phải không? Ông trưởng giả thành tỳ xá ly là Di Ma Cật, ông có đầy đủ thê thiếp. Vậy mà 1250 vị đại A La Hán chả đạo nào dám mà để mà nói Phật pháp với ông Di Ma Cật hết. Như vậy Bồ Tát ông đâu thể dở đâu. Thành ra ông nhớ rằng con có vợ có chồng, con nhận được quyền thọ Bồ Tát giới chứ không phải cấm cái đó, đừng hiểu lầm. Nhưng mà Bồ Tát thì trong đó có cái giới, con có quyền kiểu như cõi trời, con hiểu thầy nói không? Đây là không có danh dục nhưng mà vẫn có nắm tay, vẫn liếc mắt được. Kính bạch thầy, con có một bà thiếp đã gần 90 tuổi. Bà bệnh nằm một chỗ đã trên 5 năm. Khoảng 1 năm nay bà luôn đòi ăn, ăn rất nhiều nhưng ốm chỉ còn da bọc xương. Và bà có thể kể mỗi đêm bà đi chơi với nhiều người đến nhà của bà, cháu bà, kể chi tiết hoàn cảnh, cách trang trí trong nhà mà bà chưa từng đến. Kính bạch thầy, như vậy không phải là bà đã chết, người hiện sống không phải là bà. Và bà gọi con trai là đại ca, xin bà là tiểu muội. Kính xin thầy giải thích và hướng dẫn làm sao giúp bà thoát ra khỏi cảnh khổ này. Con cảm ơn. Tức là cô một vị Phật tử hỏi là có một cái bà thiết đã gần 90 tuổi, bà vẫn nằm một chỗ đã trên 5 năm, khoảng 1 năm nay bà luôn luôn đòi ăn, ăn rất nhiều, nhưng ốm chỉ là da bọc xương. Và bà có thể kể mỗi đêm bà đi chơi với nhiều người đến nhà của cháu bà, tức là bà không cần bước vô nhà cháu mà bà biết là cái nhà nó có gì cái tội. À, và cách trang trí ở trong nhà cho bà, tao đi Oregon tao chơi thôi, thấy nhà nó chinh vậy mà bà nằm đây. À, trong cái tủ bà thấy như vậy, bà thấy nhiều người rủ bà đi chơi, và bà biết hết tất cả những cái chỗ mà bà đi chơi, cách xa bà rất xa, cách trang trí trong nhà mà bà chưa từng đến. Kính bạch thầy, như vậy có phải bà đã chết mà người hiện sống không phải là bà hay không? Ma quỷ nhập vào vì bà gọi con trai bà là đại ca và bà xưng bà là tiểu muội. Xin thầy giải thích và hướng dẫn làm sao giúp cho bà thoát khỏi cảnh khổ này. Bà đã 90 tuổi là thọ mạng gần hết chưa quý vị? Gần hết. Mà thọ mạng gần hết mà bà ham ăn, ăn rất nhiều mà còn da bọc xương, thì cho thấy là cái tội tham ăn là nghiệp ngạ quỷ. Ăn rất nhiều mà chỉ còn da bọc xương, chỉ có loài ngạ quỷ thôi. Tánh tham la khổ sẻ. Và trong kinh Địa Tạng có nói một cái đoạn thế này: có người bạn nằm đã 5 năm, tức là bán thân rồi, cầu sống cũng không được sống, cầu chết không được chết, điên điên thường thấy đi chơi với quỷ thần, có phải không? Ý cha chứ còn gì nữa. Đây là cái thời gian ở dưới địa ngục, các cái vị quan mà coi về họ mạng quỷ dương, chủ phước quỷ dương, chủ mạng quỷ dương, họ diệt xét coi bà này, bà này tội cũng có mà phước cũng có, chưa biết phải đi về loại nào. Trong thời gian này người cần hấp thịt chúng ta không biết, phải không? Không, trên Địa Tạng có nói. Thì bây giờ trước hết phải thiết lập công tượng Đức Địa Tạng Bồ Tát và hình tượng Bồ Tát Phật, rồi đem những cái tài sản nào mà bảo quý nhất, người bệnh quý nhất, hứa là cúng dường tam bảo và quy y với Địa Tạng Bồ Tát, rồi hãy đọc tụng vì bà đó là đọc tụng kinh này để cho cám thân tội phước nó được thông minh. Thì bà này, một là cám thân tội phước nó hết, họ mạng chưa hết thì bà sẽ hết bệnh. Hai là họ mạng dứt thì bà được đi về các cõi lành. Tôi không nói là giảng sanh, tôi nói chỉ đi về cõi trời và cõi người. Thì trong kinh đã nói rõ bà này tần số bà thật rồi, bà mới thấy được người ăn. Tôi kinh nghiệm mà đi hộ niệm vào gặp những bà cụ như vậy, có những người họ ngồi có được nhiều, họ thấy má họ đã chết mấy chục năm về kia, ba họ đã chết mấy chục năm về kia, phải không? Thì cái người đó tức là cái từ trường họ đã thấp rồi, họ ở cõi người mà họ thấy được những cảnh giới của người ăn. Thì có hai loại thấy được cảnh giới người ăn, là khi một đứa bé mà nó nhập vào thai mẹ, nó là một cái thân thân ấm mà vào thai sau 9 tháng ở trong bụng mẹ nó được sanh ra, vì nó vừa ở trong thân thân ấm và nó đi qua, và nó cái nghiệp ở cái cõi mà thân thân ấm nó nhiều hơn là cõi đời người. Do đó những em bé thường thấy ma lại rờ đầu, nó thấy cái người âm, do đó em bé làm đi cái chiều là khóc, kêu là khóc dạ đề. Nhưng mà càng lớn thì đứa bé không thấy nữa, vì cái nghiệp đời người nó đã nhiều và cái nghiệp của cõi âm nó đã bớt. Cái gì thầy nói không? là có những người mà quý bà cụ này thấy được những quỷ thần ngủ đi chơi chơi nhà này nhà kia, là bà này cái từ trường của bà đã không còn ở cái lê bồ loài người nữa mà bắt đầu xuống lôi lê bồ loài quỷ thần, thì không bao lâu bà này sẽ chết. Theo kinh nghiệm của thầy mà chết đi vào đường ác vì tham ăn và coi như mất chánh niệm, con mình mà kêu là đại ca xin tiểu muội thì tức là đã mất chánh niệm rồi. Thì đây là phải cứu bản thân, không cứu là tiên. Ngay lúc này là phải tụng kinh điện tạng ít nhất là 3 ngày cho tới 7 ngày và hồi hướng quy y sám hối cho bảo quy y thầy điện tạng. Tụng xong rồi giải nghiệp bảo rồi, nhưng mà khi bà tắt thở hay là bà đồng chung không tụng kinh điện tạng nữa, vì tụng kinh điện tạng chỉ cứu từ ác đạo đến thiện đạo thôi, mà tập trung niệm danh hiệu A Di Đà để cầu lại vãng sanh. Nhớ vừa rồi có một cái đám mà ban hộ niệm chùa Đồng Nguyên do nhóm đệ tử của thầy ở đây đi hộ niệm, lúc đó thầy nghe công chuyện ở bên đài A Di Đà, Diệu Hảo gọi thầy để hỏi có hộ niệm. Thì trước đó một tuần hỏi bây giờ có một người hấp hối người đang ở nhà bệnh nặng, gia đình người thân muốn thỉnh thầy đi về để mà làm lễ thầy không được, tại vì người này chưa từng quy y thầy, người này chưa có cái quy, mà thầy đang lập cái lạc A Di Đà cho 70 người bên đó, nó nặng hơn là cái chuyện này. Nếu mà đang thầy đang làm gì là A Di Đà thì bỏ về đây, thì cái người này sẽ bị cái nặng là tổn đức. Thành ra bây giờ ban hộ niệm sẽ đi tụng, trong đó có một số người của thầy đi tụng niệm, thì hỏi thầy tụng cái gì, nói bây giờ người này còn tỉnh còn sống nhưng mà đang bệnh nặng, bác sĩ đầu hàng sẽ nói tụng cho họ 3 bộ kinh Địa Tạng thượng trung hạ. Tụng xong rồi sau khi họ hấp hối đó thì lại chỉ niệm A Di Đà cho tôi, vì ban hộ niệm chúng ta là trở về cái lãnh sanh chứ không trở niệm để được lên cõi trời cõi người. Nhưng mà sau đó cô Diệu Hảo có thân nhân người ta nghe một vị thầy nào nói là muốn chết, mấy ngày sau muốn chết cho chúng cái giờ tốt chứ đừng chết giờ xấu, thì hỏi làm sao, thì cổ hỏi thầy chứ có thầy bằng với làm Di Đà thì không có phone. Thì cổ hỏi một vị thầy thì vị thầy rất kỹ là đảnh lễ quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát để mà được cho chết đúng giờ, thì đối với thầy cái đó là sai với nguyên tắc tinh thần bổn niệm của thầy, vì thầy không muốn cầu cho người đó chết xuống giờ tốt ngày tốt, mà thầy chỉ muốn người đó được giảng sạch thôi. Cầu với Địa Tạng Bồ Tát không có sai, nhưng mà nó sai với tinh thần của người tu giảng sanh tịnh độ, không có sai. Niệm cái hiệu Phật Bồ Tát Địa Tạng không có sai, nhưng mà cái Địa Tạng Bồ Tát quý vị nào ơn đọc trong kinh Địa Tạng là hay là những bộ kinh khác không bao giờ nói Đức Địa Tạng đang ở cõi cực lạc, chỉ có Đức Quan Thế Âm được đại thế chí thôi. Quý vị đồng ý, quý vị có thể niệm cái hiệu Quan Thế Bồ Tát vì người đó phải đời niệm Quan Âm vẫn được giảng sanh, vì Đức Quan Thế Bồ Tát là một vị cổ Phật và ngài là tương lai hạ sanh đây sinh cực lạc, vẫn không có gì trở ngại. Nhưng mà cầu Đức Địa Tạng để cho người nó chết đúng giờ để làm theo cái lực yêu cầu của thân nhân, đó là sai với tinh thần hậu niệm của thầy Thông Tài. Từ nay quý vị có kinh nghiệm chỉ cầu cho vãng sanh, không cầu cho họ chết đúng giờ hay là tốt xấu.
Thêm một câu hỏi tôi cũng hết chắc hết giờ.
Kính thưa thầy Không Lai, con có nghe một trong những cuốn MVP thầy có dự định tổ chức buổi tai đàn cảnh tế trong năm nay, vậy xin thầy cho con biết ngày giờ để con có về tham dự. Sau nữa là con có một câu hỏi, con nghe thầy nói về thai trung ấm trong vòng 49 ngày đi tìm chỗ đầu thai, nếu thấy cặp vợ chồng nào làm chuyện vợ chồng nếu hợp đủ duyên thì sẽ nhập vào bào thai đó. Con có thắc mắc là nếu nhà có thờ Phật thì làm sao thai trung ấm có thể vào nhà người ta để nhập thai được, vì con nghe nói là nhà có thờ Phật thì ma không dám vào, con nghĩ thai trung ấm là ma, không biết con nghĩ như vậy có đúng không, kính mong thầy từ bi giải thích. Nam mô A Di Đà Phật. Người ta cứ hiểu là cứ thờ Phật là không có ma vô. Thật ra Đức Phật có từ bi không? Đức Phật có bị cảm không? Phật nói với lục đạo chúng sanh, Phật điều sanh bình đẳng. Trong lục đạo thì có gì? Trời, người, địa ngục, ngạo quỷ, ma, chúng sanh, Atula. Thì Phật đâu có quý là người hơn là người, hay là kiếp cái ma. Chúng ta hiểu là thật ra thờ Phật thì nhớ trong cái địa tạ kính bạch Đức Bổn Sư, khi ngài thuyết trên cung trời Đau Lợi, bổn nghiệp duyên của chúng con là quỷ dương, con là chủ mệnh quỷ dương, đa số quý thuộc của con đều ở cõi năm dương phù đề, mà đi vào cái ác nghiệp thì nhiều, mà thiện nghiệp thì ít. Nhưng mà con ra lệnh cho các tiểu quỷ ở địa phương, nếu mà đi ngang một cái nhà, một cái tỉnh khách của người dân ở cõi Nam Di mà thấy có một tượng Phật, một tượng Bồ Tát, một chút hương, chút hoa, chút dường, thì con bắt hàng tiểu quỷ ở địa phương đó phải kính trọng cái người mà Phật tử mà thờ tượng đó như là chư Phật còn đại thế có trong kinh không. Thầy như vậy thờ Phật là mấy cái tiểu quỷ nó vô nó thấy thì lệnh của quỷ dương ra lệnh là phải coi cái người thờ Phật có như Phật, hiểu không? Chứ không có phải là ma nó sợ gì cái con ma nó không có quậy nữa, hiểu không? Cũng như tôi có thí dụ đây này, có cái chuyện này à, tôi dự thai tôi kể cho tôi nghe. Có một cái gia đình đó, bà nó ở Tây Sịch, bà về bà thăm bà con, có người hấp thối qua đời phải không? Tôi dự thai kể này phải không? Nhưng mà bà đi nhờ các chùa đó có ba hội niệm, đã hội niệm dùng không ai dùng hội niệm hết, đang nghĩ không ai dùng hội niệm. Sau cùng bà nói, hỏi vậy chứ, bà là có thanh niên, bà có quy y ai không? Nói, tôi thì không có quy y, nhưng mà con em tôi á, là nó là đệ tử của thầy Thông Đai, vậy nghĩ tôi chưa biết mặt ông đó. Ủa, thầy Thông Đai hả? Được rồi, lúc xíu trăm người là hộ mạng, lại hộ niệm mà niệm luôn, 8 ngày luôn, không biết là bà nào hết. Hỏi tại sao, tại vì á, là cái đám đó là nghe nghĩa của thầy là ám hộ thầy quán, thầy nó nghe nói là có đứa em đi thầy Thông Đai, thầy nó chạy lại hộ niệm luôn, mà không biết gì luôn. Còn bữa trước chưa đi nghe thầy Thông Đai, tức là chưa dám cái bùa Thông Đai lên thì nó không thể hội điện, thì hôm nay nó điện luôn 7 tháng ngày, mà niệm xong cái hồi nghe cái đầu nóng luôn luôn, mà niệm chưa được thấy luôn đó, thì cũng vậy thôi đó. Thì như vậy là quý vị thấy họ ái mộ thôi. Thật ra thì bây giờ các vị Nguyễn Dương ái mộ này dễ tả, ái mộ Phật quá thì lúc đầu thấy tên này nó thờ cái người ái mộ thì coi như là nhào vô giúp chứ không có gì hết, chứ không phải là thờ Phật rồi ba quỷ không chết chết, không có chuyện đó. Đây này, đứng dậy cho bà con coi. Đưa nói rồi nghe. Vô rồi. Tôi kể đầu đuôi cho bà nghe.
Có bà chị ở Tết Sát, nhưng mà mẹ chồng thất hối, nó về lo cho mẹ chồng. Nhưng mà có mời một số ban đại diện ở Sài Gòn thì người ta thắc vấn, người ta không biết là mình có tin tưởng Phật hay không, người ta thắc vấn không dám tới. Nhưng bà chị nói là gia đình tôi ấy, rất là về Phật pháp, gia đình tôi rất là tôn kính. Mà tôi có cô em ở bên Mỹ ấy, cổ là có đi đi thầy Thanh Hoa cái tu gì cũng cổ là đệ tử thầy Thanh Hoa cái tu cũng biết thầy Thanh Hoa là ai mà cứ băng băng qua hoài cái tu quan nữa. Thế là cái ban hội niệm á đem tới 100 người, mà hội niệm á là hai tuần lễ không lấy tiền, cũng không ăn ngoài nước không uống nữa. Đó là chuyện thật xảy ra, là người chị của con đó là sư thầy anh cười biết chúng con và gia đình từ xưa đến giờ.
Nhưng mà nhớ nè, về cái hải quan á, mà sách đồ nhiều hỏi địa chỉ cho ai đừng nói là địa chỉ thì thay bay nha, có dẫn lúc trong ngày luôn.
Dạ má, cô này chị ruột của cô này, chồng của người chị ruột, tất nhiên là anh rể cô này đó, mà anh không thể vui chung với con. Mà con biết, con nghe tin là thân mẫu của anh ấy mất, nhưng mà hôm nay con cũng chưa điện thoại qua để mà mà có lẽ là chưa vui với cái đúng hơn, bởi vì bà cụ đã xả bỏ bóng ông này nghe về một thế giới tốt đẹp hơn hay như là vậy.
Vì chú tặng bài thơ cho ai?
Dạ thưa con, anh rể cái cô đó là bạn trong cái khu vực con cửa khóa.
Ồ, bạn ấy
vui. Bà cụ của anh ấy qua đời mà không biết, đổ ra lưu mua quá mà không chưa mà
Rồi bây giờ câu hỏi này lắng nghe, đây là câu hỏi cuối cùng của pháp hội hôm nay, lắng nghe. Hỏi của một Phật tử ở bên Mỹ này, một vị thầy đề nghị khi con cúng dường cho chùa 100 đô thì thầy sẽ ghi giấy biên nhận là 1.000 đô. Sau khi thay thế lấy về thì đem cúng cho chùa 900 đô, làm như vậy sẽ được thuốc vô lượng. Con không biết là như vậy có đúng hay không, xin thầy từ bi khai thị. Tôi nói thật cho quý vị nghe, cúng chùa 100 đô là có suất 100 đô, nhưng mà cái tiền thế anh ra là sao, là của 280 triệu dân Mỹ nó đóng vô để nó nuôi những người thật sự khổ sở, những người thật sự để mà cần cái sự đóng góp của chúng ta, là những người nghèo khổ thật sự. Như vậy đó, là vị thầy này dạy cái ông này đó là coi như là tạo tội nhiều hơn là tạo phước, tại vì ông sẽ ăn cái tội của 280 triệu dân Mỹ rồi cúng cho cái chùa đó, rồi sao, rồi cái ông thầy đó, ông này ông làm ăn có cái lễ cầu siêu ở đảo, thì bây giờ ông thầy nói bây giờ con năm nay nhớ thầy thế là hả, cúng thầy 100 thì thầy làm cái gì ship từ thế là 1.000, con đem 900 vô con cúng vô lấy thầy thế là tiền này để làm cũng không có gì mà được phước, rồi thầy sẽ hồi hướng công đức này cho cha mẹ của con được giảng sanh về cực lạc. Thì tôi có nói thế này để tôi nhắc lại là Phật tổ tôi có giảng lúc này á, trong rất đông nữa mà giảng cũng có 100 mà ăn gian ăn cắp từ cái quỹ của thế của chính phủ, mà quỹ đó là do quỹ của tụi Mỹ nó dùng để nó xây đường, nó cất trường học, nó nuôi người già, nuôi người bệnh, phải không? Rồi như vậy là hết tội, cũng có 100 là tội tới 1.000 nữa. Thì lúc đó tôi là thầy đó, tôi sẽ nói thế này, nguyện đem cái tội này hồi hướng trong tội và tội con cỏ là những nghiệp vô nhớ. Phước đâu mà hồi tội có, phải không? Rồi hỏi con được con chết như vậy đâu? Con nói con được sanh từ Mỹ, ổn ổn vậy hả? Vậy chuyển về từ Mỹ để làm gì? Để là cho con tốt kỳ và tay á, để mà cái này để tạ ơn á, là để cho dân Hoa Kỳ nó bổ nó sẽ nó ăn, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn gian dối. Rồi bây giờ còn 5 phút, tôi xin nhận cái phút cuối cùng này để gửi lời chào tạm biệt các vị Phật tử đang nghe pháp live tại cái hội trường này và những vị đang nghe pháp online trên hệ thống internet toàn cầu. Trong thời gian giảng pháp vì nguyễn chuyển tránh sự buồn chán của một pháp hội kéo dài từ sáng đến giờ, nên con không like những lúc nguyễn chuyển quan hỷ, thì tôi biết là trong cái từ bi hỷ xã Phật cho vui vẻ cho Phật con cho bảo gọn phải không, thành ra thầy không like những sử dụng cái hỷ cái vui để mình giúp Phật tử vừa nghe pháp mà vừa hoan hỷ. Và như vậy buổi pháp hội đã tới 7 giờ là theo chương trình vàng mã. Viện ra các đã công đức này của ngày hôm nay, con thiết pháp được bao nhiêu con hồi hướng để cho cái hương linh của cụ bà Thu Cúc tuổi Bính Thìn, pháp danh Diệu Kim, mất ngày 15 tháng 9 năm 2009 âm lịch, hưởng thọ 94 tuổi, được cấp xã Mây Đồ siêu sanh tịnh độ. Nguyện cho cái thân trung ấm của bà được bắt các ánh hào quang của chư Phật như Bồ Tát để bản sanh về các cõi lành, và cầu an cho Phật tử Nguyễn Kim Vệ sinh năm 1932 và Phật tử Vũ Thị Đức sinh năm 1934 sớm coi như trở về với Tam Bảo, sớm có lòng tin Tam Bảo và sớm được nghĩa là nếm mùi vị pháp hỷ sung mãn của Đức Bổn Sư để lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và đồng thời hướng công đức tu hành ngày hôm nay, công đức con thành trò thuyết pháp cho tất cả cha mẹ anh em vợ chồng cụ quyền các tổ của quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, nhờ cái công đức hồi hướng này họ sanh ở quốc độ nào cũng đều gặp được chánh pháp của Đức Bổn Sư chánh pháp của Đức A Di Đà, chánh pháp của chư vị Bồ Tát, và thường gặp ở những vị minh vương, gặp được thầy hiền bạn tốt, và họ đều được vãng sanh về cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, và xin mời quý vị chắp tay hồi hướng, và chúng ta kết thúc buổi tu học ngày hôm nay, và nếu trong tương lai thầy về thầy điền lại các email, các cái message, nếu không có tầm lên về ăn uống thì thầy sẽ cho chương trình tu học, còn nếu mà tầm lên về ăn uống thì thầy phải đưa ra cho một cái pháp tu nào khác, chứ còn pháp tu này mình là nếu tầm lên ăn uống thì thầy không có tu nữa đâu. Bây giờ có đồng ý thầy không?
Dạ thưa, bây giờ thì các thầy chúng tôi sẽ mời quý vị lên từ từ nha. Dạ chúng tôi sẽ phát cho quý vị. Quý vị phát tại chỗ này là.
Dạ quý vị phát tại chỗ.
Dạ quý vị ngồi tại chỗ, chúng tôi sẽ đem theo các thầy phát. Và sau khi phát các thầy xong á, thì mỗi một hàng ghế chúng tôi